Nguyễn Tuân xê dịch, Nguyễn Tuân ẩm thực.
Nói đến Nguyễn Tuân, người ta thường nghĩ đến cái gọi là chủ nghĩa xê dịch. Con người thích chơi ngông ấy rất khoái khi ném ra được những nghịch lý, nghịch thuyết. Chủ nghĩa xê dịch cũng là một thú nghịch thuyết. Đi không cần mục đích, không cần nơi đến. Cốt là cứ được lăn cái vỏ mình mãi mãi trên mặt đất này. Dù bằng phương tiện nào, dù đi nhanh hay đi chậm, thậm chí ngồi trên xe hồ lô lăn đường cũng được. Thứ lý thuyết này thực ra chẳng phải do Nguyễn Tuân sáng tạo ra. Ông vay mượn nó ở phương Tây. Người đầu têu ra nó hình như là nhà triết học Nietzsche. Kế đó là những André Gide, Paul Morand. Cái lý thuyết nghe có vẻ vớ vẩn thế thôi, ấy vậy mà có một thời cũng hấp dẫn đáo để. Tôi biết có những người đã mê Thiếu quê hương của Nguyễn Tuân đến mức bắt chước đến từng chi tiết một nhân vật mắc bệnh xê dịch trong cuốn tiểu thuyết này. Lại có một chiến sĩ nam tiến hồi đầu cách mạng, trên đường vô Nam đánh giặc, trong ba lô chỉ vẻn vẹn có một bộ quần áo và một cuốn Thiếu quê hương dày cộp. Thực ra, du lịch vốn là một cái thú của con người ta từ xưa nay. Nhưng đẩy lên đến mức thành cái gọi là chủ nghĩa xê dịch là vì nó phù hợp với tâm lý bực bội của cả một thế hệ thanh niên trí thức thời thuộc Pháp, đầy sức sống, đầy khát vọng tự khẳng định mình, mà lại bị vây hãm vào một cái môi trường thị dân, viên chức tầm thường, nhạt nhẽo, mù xám, cứ quẩn động như một vũng ao tù, muốn thoát ra mà không biết thoát đi đâu và bằng cách nào. Nhưng nếu chủ nghĩa xê dịch đã là một vấn đề tâm lý xã hội, thì đâu chỉ có ở văn Nguyễn Tuân. Sách báo thời ấy viết về thú giang hồ lãng tử không phải là ít. Nhưng ngày nay, nhìn lại, thấy chỉ có văn Nguyễn Tuân là đứng lại được với thời gian, vì đấy là văn chương thật sự. Cái nghịch thuyết kia chỉ là phần gai góc không thể thiếu ở cây bút ấy, giống như cái can, cái pip, bộ ria Hoa Kỳ rất chuẩn. Nhất thiết phải là những yếu tố tạo nên phong dạng Nguyễn Tuân. Nhưng văn chương thì phải là tâm huyết thật sự. Cái làm nên linh hồn của những án văn xê dịch của Nguyễn Tuân chính là tấm lòng gắn bó thiết tha hơn ai hết của nhà văn với quê hương đất nước mình. Nói rằng Nguyễn Tuân là người có cái may mắn được đi nhiều hơn thiên hạ thì thật ra không phải. Trên đời có nhiều người do số phận rủi may đưa đẩy đã di chuyển qua bao nhiêu xứ sở. Ngày xưa vì thất cơ lỡ vận hoặc vì đói khát, có người đã phải tìm lên mạng ngược, phải đi phu Nam Kỳ, đi tân thế giới hay đăng lính sang Tây. Ngày nay, có những vị thủ trưởng, những cán bộ ngoại giao, giao thông vận tải, những tay buôn lớn, vào Nam ra Bắc, thậm chí bay ra nước ngoài như đi chợ. Nguyễn Tuân đâu có được đi nhiều như thế. Cái hơn đời của ông hoàn toàn không phải là do đi nhiều, mà là trên mỗi bước đường đi qua, đều biết đặt tất cả tâm hồn của mình vào cỏ cây sông nước. Tình cảm chân thật, sâu sắc, bao giờ cũng có nội dung rất cụ thể. Lòng yêu nước của Nguyễn Tuân là thứ tình cảm như thế. Tôi đã được đi cùng Nguyễn Tuân một chuyến vào Thanh Hóa, hồi Johnson đánh phá miền Bắc nước ta. Từ Hà Nội, xe đi về phía nam thành phố theo đường số 1, qua cầu Giáng, cầu Khuất thì rẽ sang lối Nho Quang, Rịa, Kim Tân để tới một làng miền núi thuộc huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Suốt dọc đường, hầu như qua vùng nào, Nguyễn Tuân cũng có chuyện để nói với người đồng hành. Chẳng biết ông tìm hiểu từ bao giờ mà thông thuộc đến thế. Nào tên chữ, tên nôm của làng này, làng khác. Nào nghề nghiệp đặc biệt của người vùng này, vùng nọ. Rồi những danh nhân, những phong tục lạ, những thổ ngơi độc đáo, hay những chuyện vặt vui vui của các địa phương. Tôi còn nhớ khi đi tới quảng gần Kim Tân gì đó, ông chỉ vào một rặng núi và nói: hồi kháng chiến chống Pháp, có một tay mở quán cà phê trong hang đá chỗ kia để đón khách theo đường số 6, từ khu 3, khu 4 lên Việt Bắc. phần lớn là cán bộ, bộ đội đi công tác. Một lần có anh bộ đội dừng lại uống cà phê. Thấy có cái võng mắc sẵn, anh bèn lên nằm và đánh một giấc. Trong khi anh ngủ, gã chủ quán cắt một mảnh giấy, đề giá rồi móc vào đầu võng. Anh bộ đội ngủ dậy, thanh toán tiền cà phê rồi chuẩn bị lên đường. Lão chủ quán lễ phép xin tiền võng. Hắn chỉ vào mảnh giấy vừa đề chữ. Dạ thưa, đã có giá ạ. Nguyễn Tuân rất vui chuyện và vui tính. Mỗi lần kể dứt một câu chuyện như thế, ông lại cười rất thoải mái. Cuốn mũi nhăn lại. Cái mũi lớn của ông như càng lớn hơn trên bộ ria hoa kỳ rung rung, trông rất nghịch. Nhà thơ Khương Hữu Dụng trước khi tập kết ra Bắc chưa được gặp Nguyễn Tuân. Cuộc tiếp xúc lần đầu giữa hai người là trong một chuyến đi thăm đảo Cô Tô cùng với nhiều nghệ sĩ khác. Theo nhận xét của Khương Hữu Dụng, thì Nguyễn Tuân là người cần cù, nghiêm chỉnh hơn ai hết, với tư cách một nhà văn đi thực tế. Ông quan sát, ông hỏi han để tìm hiểu cặn kẽ mọi điều. Ông băn khoăn day dứt khi chưa tìm ra chữ nghĩa chính xác để gọi đúng tên một hình thể, một màu sắc của thiên nhiên. Tôi không thể không nghĩ đến những câu văn đầy màu sắc này của Nguyễn Tuân, thu lượm được sau cuộc viếng thăm hòn đảo Ngọc Trai dạo ấy. Buổi chiều vàng đùng đục trên hòn đảo, cũng như biển bão đang đục ngầu quanh trụ sở hợp tác xã Tô Bắc. Nhưng vỏ Ngọc Trai vẫn tươi ánh thanh khiết, kết tinh lại tất cả những buổi tối trời trên mặt biển vịnh Bắc Bộ. Màu sắc mát nhẹ của lòng vỏ trân châu đang từ chối mọi cái mờ ám, càng giờ càng tăng của bầu trời bão quanh mình. Vỏ trân châu xanh hồng huyền ảo, càng nhìn càng ưa và thấy như lộng lên cái thảm kịch của sinh vật nằm dưới rốn bể, mà vẫn không chịu nguôi lòng tương tư cái nguồn sáng cội gốc, đang bị trần sóng trên đỉnh đầu, bẻ gãy hết tia chói. Màu vẽ lòng trai ngọc thật là kiều diễm, như nửa vòng cung cầu vồng bắt lên từ một thế giới đáy biển vẫn hoài bão ánh trời. Nhưng những bài ký của Nguyễn Tuân đâu chỉ đơn thuần là kết quả của những chuyến đi thực tế. Đó còn là những công trình nghiên cứu hết sức nghiêm túc dựa trên những trang sách vở, báo chí, những tài liệu thông tin khoa học viết về địa lý, lịch sử, về phong hóa, phong tục của một miền đất nào đó trên quê hương mình. Từ một vốn trí thức tỉ mỉ, cặn kẽ, vừa uyên bác phong phú, vừa chặt chẽ chính xác, nhà văn đã dùng trí tưởng tượng, vẽ lên được, một cách rất có không khí và đậm đà màu sắc địa phương. Nhiều cảnh vật ở cả những nơi ông chưa từng đặt chân tới bao giờ. Một trong những điều kỳ diệu của văn chương hay là sức linh cảm của tâm hồn con người với đất nước là ở đấy chăng? Đọc Trên đỉnh non tảng trong tập Vang bóng một thời. Hay ký vẫn cái tiếng dội Cà Mau ấy. Ai ngờ được khi cầm bút, tác giả chưa hề tới tảng viên Ba Vì, cũng như chưa hề một lần tới cái mũi đất thiêng liêng nơi tận cùng của Tổ quốc. Nói về văn chương viết về thiên nhiên đất nước, lại nhớ đến có một thời người ta cứ cố gò ép văn nghệ phải thể hiện trực tiếp đấu tranh xã hội, xung đột giai cấp. Viết hay vẽ nhiều về thiên nhiên, người ta cho là tiêu cực, là hưởng lạc, là ngắm rớt, là trốn vào thiên nhiên. Nguyễn Tuân không chịu chấp nhận quan điểm ấy. Chẳng những thế, ông còn đấu tranh đòi thiên nhiên phải có vị trí xứng đáng trong văn học, đòi non sông Gấm Vóc phải được trân trọng vẽ lại bằng văn chương. Ừ, mà tại sao ta nhiều rừng lại ít thấy điều đó được ánh vào văn thơ? Nó cũng như ta rất nhiều bể, nhiều bờ bể, mà bể ít thấy ở tranh vẽ. Trong tác phẩm Tình rừng, chúng ta ngày nay có bận quá, bận đến cái mức chỉ biết đến có người mà không biết đến cây, không cần đến cây không. Có phải vì hiểu lệch thực tế là chỉ xoáy vào con người, thằng người, nói nhiều đến cây bị coi như tách rời thực tế? Mà trong một số sách gần đây, thấy ít hẳn cái chất xanh của cây cỏ. Văn chương của chúng ta gần đây, một số toàn hừng hực lên những khẩu hiệu mà không có một bóng cây nào trên đường đi của lũ nhân vật, thì cái phong cảnh tiểu thuyết ấy có nên đưa ra làm mẫu mực không? Trong tác phẩm Cây Hà Nội. Những ý kiến đó của Nguyễn Tuân chẳng những chí lý mà còn phù hợp với không khí của ngày hôm nay, trước yêu cầu sôi sục của nhân loại đòi cải thiện môi trường sinh thái, đòi bảo vệ sự trong sạch và vẻ đẹp của thiên nhiên vì hạnh phúc con người. Người ta còn gán cho Nguyễn Tuân một nghịch thuyết khác, chủ nghĩa ẩm thực. Chính Nguyễn Tuân cũng có lúc tự thấy mình có một cách nhìn sự vật riêng, gọi là nhãn quan ẩm thực. Thực ra nói nhiều về cái ăn, về miếng ăn, đâu có riêng gì Nguyễn Tuân. Ngày xưa có ai đó đã biên soạn cuốn Tản Đà Thực Phẩm. Ông bạn vong niên này của Nguyễn Tuân vẫn nổi tiếng là người ăn uống sành sỏi và cầu kỳ lắm. Thế hệ sau thì có Thạch Lam, tác giả Hà Nội 36 phố phường. Nguyên Hồng cũng hay tả tỉ mỉ những bữa ăn, những món ăn. Nam Cao thì hay triết lý về miếng ăn đối với người nghèo. Vũ Bằng thường viết lối phóng sự tả chân, sau này bỗng chuyển sang giọng văn trữ tình khi nhớ lại những miếng ngon Hà Nội. Trong tác phẩm Thương Nhớ 12 Miếng Ngon Hà Nội. Chung quanh miếng ăn, vậy mà cũng đã phân hóa ra lắm phong cách nghệ thuật khác nhau. Ví như Nguyên Hồng cũng là một cây bút viết rất hay về miếng ăn, nhưng nhìn chung, ông thành công hơn cả vẫn là khi tiếp cận miếng ăn từ khẩu vị của người nghèo khổ. Miếng ăn trong văn Thạch Lam, Vũ Bằng thì lại được tiếp cận từ khẩu vị của những lớp thị dân Hà Nội. Nam Cao cũng hay viết về vấn đề miếng ăn và viết với tất cả tâm huyết của mình. Trong những tác phẩm Một Bữa No, Trẻ Con Không Biết Ăn Thịt Chó, Quên Điều Độ, Sống Mòn. Nhưng ông không bàn luận về miếng ăn như một thứ thực phẩm. Ông đau đớn đề cập đến cái phương diện, miếng ăn là miếng nhục. Nhân vật của Nam Cao thường bị cái đói, cái nghèo đẩy tới chỗ phải vứt bỏ nhân cách, phải chịu bị lăng nhục vì miếng ăn. Nguyễn Tuân cũng viết rất hay về miếng ăn, nhưng lại có một cách tiếp cận riêng không lẫn vào ai. Đọc văn Nguyễn Tuân thấy con người trước miếng ăn chẳng những không hèn đi mà còn trở nên sang trọng hơn. Chẳng những không bị phàm tục hóa mà còn trở nên có tư cách hơn, có văn hóa, có thẩm mỹ hơn, có tâm hồn hơn. Ấy là vì Nguyễn Tuân không nhấm nháp miếng ăn bằng vị giác, nghĩa là tiếp cận nó chỉ như một của ngon. Ông tìm hiểu và đánh giá chén trà buổi sớm, hạt cốm mùa thu, bát phở mùa đông, miếng giò ngày Tết, ở bình diện văn hóa, lịch sử, và thưởng thức những mỹ vị ấy một cách đầy tự hào như những công trình nghệ thuật tuyệt vời mà ông gọi là đỉnh cao của một dạng văn hóa dân tộc. Trong tác phẩm Giò Lụa. Thực ra, chọn miếng ăn để làm đề tài văn chương, Nguyễn Tuân đã thể hiện đúng phong cách của mình mà tinh thần cốt yếu có thể gói trọn trong một chữ ngông. Đã ngông thì phải nói ngang, nói ngược. Cái gì người đời cho là to tát thì phải xem là tầm thường. Cái gì người đời coi là nhỏ nhen, phàm tục thì phải đề lên thành quan trọng, thậm chí thiêng liêng nữa. Người ta thường nói rằng những bậc vĩ nhân hiền giả có chí lớn, chỉ biết có sự nghiệp mà rất coi nhẹ miếng ăn. Nhưng trường hợp tôi kể ra đây chỉ là cái trường hợp của tôi. Trong tác phẩm Phở. Vâng, cái tôi xoàng xỉnh này chỉ nói đến miếng ăn thôi. Nhưng chơi ngông là thế, nói chuyện xoàng xỉnh mà hóa ra không xoàng xỉnh và khiến thiên hạ phải chịu tài mới thật là ngông chứ. Chơi ngông đâu có dễ. Đây là tư cách của những bậc có khả năng đứng trên đỉnh cao của tài nghệ thuật mà trêu ghẹo thiên hạ. Cho nên, chung quanh một bát phở, Nguyễn Tuân đã bàn rộng ra biết bao vấn đề to tát và bất ngờ. Nào là lịch sử biến thiên của phở, nào là dân tộc tính, quốc gia, quốc tế, nào là tình yêu, tình cảm, tình thân, tình bạn, 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 tình yêu, tình cảm, tình thân, t quần chúng tính của phở, nào là giá trị mỹ học của bát phở chính, nào là phở và sự phong phú, chính xác của tiếng Việt. Rồi chuyện từ nguyên của chữ phở, chuyện cái mũ phở, chuyện cách đặt tên của những hiệu phở. Ông còn nêu lên cả những vấn đề gọi là tâm hồn của phở, một nền lý luận cho món phở. Chung quanh một món ăn hết sức quen thuộc với mọi người mà bàn và tán ra được biết bao điều vui, chuyện lạ rất đổi hóm hỉnh, và có chuyện như thế, kể cũng đã là tài vậy thay. Nhưng đọc kỹ bài Tùy Bút Phở, thấy Văn Nguyễn Tuân càng dồn về cuối, càng chuyển hẳn sang giọng trữ tình, vừa tha thiết, vừa trang nghiêm. Hóa ra Nguyễn Tuân chẳng phải bông đùa đâu khi ông viết rằng, ở thủ đô Phần Lan, ông nhớ đến phở, cũng là nhớ đến quê hương đất nước mình, và tự hào về phở, cũng là niềm tự hào thật sự của tất cả những người Việt Nam chân chính. Càng hiểu rõ cái ngôn chỉ là phần gai góc bề ngoài. Còn nội dung đích thực của Văn Nguyễn Tuân thì trước sau vẫn là tấm lòng ân nghĩa thủy chung với đất nước ông bà. Ta hiểu vì sao đằng sau câu chuyện một bát phở, người đọc Nguyễn Tuân được hiểu rộng ra biết bao điều tốt đẹp, để mà thêm tin, thêm yêu tổ quốc mình, nhân dân mình. Và cùng với hương vị món ăn dân tộc ấy, thấy gợi lên biết bao kỷ niệm, buồn có, vui có, khổ nhục có, vinh quang có, của một dân tộc, nói riêng của thủ đô Hà Nội. Tuy phải trải qua trăm ngàn gian khổ, vẫn giữ được cốt cách duyên dáng thanh lịch và tâm hồn đầm thắm trẻ trung. Phải, tôi cho rằng bản lĩnh tư tưởng, bản lĩnh nghệ thuật độc đáo và cao cường của Nguyễn Tuân là ở đấy. Viết về phở, về gốm, về giò lụa mà thấy có linh hồn đất nước, và bút ký văn xuôi trở thành thơ trữ tình. Lần cuối cùng tôi được gặp Nguyễn Tuân là vào buổi sáng ngày 25 tháng 7 năm 1987 tại trụ sở Hội Nhà Văn. Được biết, nhà xuất bản tác phẩm mới sẽ biên soạn một tuyển tập những bài viết của ông, trong đó có những bài Tình Rừng, Tờ Hoa, Phở, Giò Lụa, Cốm. Ông rất vui. Tôi đề nghị ông nghĩ cho cái tên sách. Ông nói, có chữ Thổ Ngơi, anh xem thế nào? Tôi nói chữ ấy nghĩa hẹp quá, và đưa ra hai cái tên khác, Phong Vị Đất Nước hoặc Hương Vị Đất Nước. Ông tán thành cái tên thứ hai vì thấy hai chữ hương và vị đều thích hợp. Câu chuyện không hiểu sao lại xoay sang nói về Bác Hồ. Tôi còn nhớ Nguyễn Tuân nói thế này. Cụ Hồ có những cái rất hay. Tôi cũng muốn viết một cái gì về ông cụ, nhưng không phải cái lối của nhiều người lâu nay cứ rập theo một cái nội dung đạo đức đã được quy tắc hóa sẵn, gồm những điểm một, hai, ba gì đó. Tôi muốn kể một cái chuyện như thế này chẳng hạn. Có một buổi tối, cụ Hồ ngồi làm việc với cái máy chữ của mình. Ông cụ chỉ mổ cò hai ngón thôi, nhưng rất nhanh. Bỗng ông cụ dừng tay và nói một cách bâng quơ. Bây giờ giá có bát phở mà ăn thì thú nhỉ. Những người phục vụ quanh đấy, hôm sau bèn làm phở, và đúng giờ ấy, mời chủ tịch xuống ăn. Cụ Hồ ngẩng nhìn họ và buột miệng. Ờ, mấy chú này lạ nhỉ? Ăn phở thì phải ăn ngoài phố mới ngon chứ. Chợt nghĩ mình nói thế không vui lòng những người phục vụ. Ông cụ bèn chữa lại. À thôi, ta xuống ăn đi cho nó nóng. 3 ngày sau khi kể cho tôi nghe câu chuyện ấy, Nguyễn Tuân qua đời. Đúng là tuổi già như ngọn đèn trước gió. Mẫu chuyện kia giá như ông kịp viết trước khi mất thì chúng ta chắc sẽ được đọc thêm vài trang rất Nguyễn Tuân viết về Bác Hồ ở một khía cạnh ít người nói đến. Đồng Xa, đầu xuân Mậu Thìn, 26 tháng 2 năm 1988.